Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau.
Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai.
Kiểm tra thực hiện quy định số 11 của Bộ Chính trị.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai.
Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng dân tỉnh làm việc tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Hợp tác xã Tâm Trà Thái nhận giải thưởng của ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo.
Cũng trong chương trình có bài viết Niềm vui và hy vọng từ Nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình tín dụng chính sách ưu đãi cho vay giải quyết việc làm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 13 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai để đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 20 và Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Huyện lần thứ 22. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các sở, ban, ngành liên quan. Phóng viên Xuân Tú đưa tin.
Sau 2 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, huyện Võ Nhai đã có 5 trên 15 tiêu chí lớn đạt và vượt so với nghị quyết. Điển hình như giá trị sản xuất nông lâm thủy sản, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ độ che phủ rừng, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới và tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tuy nhiên, Võ Nhai hiện vẫn là địa phương còn nhiều khó khăn hạn chế khi kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn thiếu và chưa đồng bộ. Sản xuất hàng hóa nông nghiệp vẫn ở hình thức nhỏ lẻ, manh mún. Một bộ phận dân tộc thiểu số, người nghèo có tư tưởng trông chờ ỷ lại, chưa chủ động vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi làm việc, huyện Võ Nhai đề nghị tỉnh hỗ trợ một số nội dung về phát triển kinh tế xã hội, trong đó nhấn mạnh đến việc đầu tư phát triển du lịch sinh thái, phát triển nông nghiệp hữu cơ, đặc sản, xây dựng các công trình xử lý rác và một số cầu tràn cấp bách. Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí thường trực, thường vụ tỉnh ủy cơ bản nhất trí với những đề xuất của huyện, đồng thời gợi mở một số giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Võ Nhai cần quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản, chú ý phát triển sản xuất nông nghiệp có tiềm năng, nông nghiệp hữu cơ, phát triển du lịch theo hướng xã hội hóa. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó vươn lên của huyện Võ Nhai. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn Đảng bộ và chính quyền huyện Võ Nhai tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động sáng tạo và khơi dậy được khát vọng vươn lên trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Chú trọng phát triển kinh tế tập thể, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch. Trước mắt, huyện Võ Nhai cần phối hợp với ngành du lịch khẩn trương xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm thu hút du khách ngay trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhất trí với một số nội dung đề xuất của huyện.
Cũng trong ngày 13 tháng 5, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Thành ủy Sông Công về việc thực hiện quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công, ngay sau khi quyết định 11 được ban hành, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, Thành ủy Sông Công đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của quy định số 11 đến các cán bộ chủ chốt của thành phố, chỉ đạo chi bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tại đơn vị mình để thực hiện theo quy định, đồng thời ban hành các văn bản để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy định số 11 sát với tình hình thực tiễn địa phương. Cho đến nay, việc thực hiện quyết định 11 trên địa bàn đã có những chuyển biến rõ nét, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được nâng lên rõ rệt. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả, chất lượng giải quyết được nâng lên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số cấp ủy cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân bị hạn chế do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Thành ủy Sông Công, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp các nội dung và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian tới.
Ngày 12 tháng 5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Sổ tay đảng viên điện tử đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của Đảng, phù hợp với xu thế chuyển đổi số quốc gia và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đây cũng là kênh thông tin hai chiều, tiếp nhận phản ánh của đảng viên về công tác đảng, công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trao đổi tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng đảng, đặc biệt là công tác triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tại địa phương mình. Đồng thời, thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan về công tác quản lý tổ chức đảng và đảng viên, khảo sát tỷ lệ đảng viên sử dụng phần mềm, quản lý việc triển khai các chỉ thị nghị quyết tại các chi bộ trên phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Hội nghị là dịp để các tỉnh ủy chia sẻ, học tập kinh nghiệm, từ đó rút ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng.
Tiếp tục chương trình giám sát và thực hiện các chính sách hỗ trợ tổ chức cá nhân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày 13 tháng 5, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội về nội dung này. Thực hiện các chính sách hỗ trợ do dịch COVID-19 của Trung ương và của tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai việc rà soát, thống kê đối tượng được thụ hưởng và tiến hành hướng dẫn tổ chức thực hiện chi trả. Kết quả trong năm 2020 đã chi trả hỗ trợ cho trên 180.000 đối tượng với kinh phí hỗ trợ trên 169 tỷ đồng. Năm 2021 đã chi trả hỗ trợ cho gần 185.000 đối tượng với kinh phí chi trả trên 51 tỷ đồng. Và từ đầu năm 2022 đến nay đã thực hiện chi trả cho trên 183.000 đối tượng với kinh phí trên 33 tỷ đồng. Việc thực hiện hỗ trợ được triển khai quyết liệt, kịp thời, minh bạch, đúng đối tượng, góp phần để các tổ chức cá nhân vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh. Tỉnh Thái Nguyên cũng là một trong số ít địa phương trong cả nước ban hành nhiều chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, như hỗ trợ lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, hỗ trợ đón người lao động từ vùng dịch trở về tỉnh, hỗ trợ người Thái Nguyên tại các tỉnh phía Nam, hỗ trợ bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch. Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có trên 38,8 nghìn người đang được hưởng chính sách trợ giúp xã hội, chiếm gần 3% dân số. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số nội dung như tác động, hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ, những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai, kết quả kiểm toán, kết luận thanh tra liên quan, làm rõ một số quy trình thực hiện, nhất là việc rà soát thẩm định đối tượng thụ hưởng, áp dụng chuyển đổi số trong quy trình thực hiện các thủ tục và phương thức chi trả qua tài khoản ngân hàng, vấn đề giá, các dịch vụ hỗ trợ, trợ giúp xã hội, việc tham mưu xây dựng chính sách khuyến khích thành lập các trung tâm trợ giúp xã hội ngoài công lập. Kết quả giám sát sẽ được đoàn báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định. Đối với các ý kiến, kiến nghị liên quan cũng sẽ được tổng hợp gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Ngày 12 tháng 5 tại Hà Nội, Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức điểm cầu kết nối trực tuyến lễ trao giải thưởng của ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo lần thứ 5 năm 2022. Lễ trao giải được đăng cai tổ chức tại Philippines do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây là lần đầu tiên lễ trao giải được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với 10 nước ASEAN. Giải thưởng năm nay đồng thời được trao cho 10 tổ chức phi chính phủ và 10 đơn vị tư nhân có nhiều đóng góp cho nông thôn thuộc 10 nước ASEAN. Đối với Việt Nam, năm 2022, Ban tổ chức giải thưởng lựa chọn Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em và Hợp tác xã Tâm Trà Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để trao giải. Trong đó, Hợp tác xã Tâm Trà Thái được đánh giá là đơn vị có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn đặc sản địa phương, nghề thủ công truyền thống, tạo thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Như vậy, lần đầu tiên tỉnh Thái Nguyên có một đơn vị được nhận giải thưởng của ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo. Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình phục hồi kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết số 11 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh được giao thực hiện 5 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi, trong đó có chương trình cho vay giải quyết việc làm. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết 11, hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực triển khai các giải pháp bảo đảm giải ngân nguồn vốn kịp thời, đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phản ánh của phóng viên Vũ Trung.
Nguồn vốn eo hẹp nên nhiều năm nay cửa hàng tạp hóa của gia đình chị Mai Thị Long, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ thường xuyên trong tình trạng thiếu hụt nguồn hàng, khiến thu nhập chưa cao. Với 100 triệu đồng vốn vay từ chương trình tín dụng ưu đãi để giải quyết việc làm, chị vừa nhận được, chị Long ấp ủ nhiều dự định về những cơ hội phát triển mới. Chị Mai Thị Long chia sẻ niềm vui khi được vay vốn phát triển kinh tế.
Cách đây 3 năm tôi cũng có nhu cầu vay vốn này nhưng mà chưa vay được, đến bây giờ có nguồn vốn cho những hộ kinh doanh vay. Tôi rất phấn khởi, tôi đã vay được 100 triệu tiền vốn về tôi mở cái kinh doanh để có thêm tăng thu nhập.
Nam Hòa là địa phương còn nhiều khó khăn, hơn 1.000 hộ dân trên địa bàn xã đã và đang sử dụng nguồn tín dụng chính sách với tổng dư nợ trên 55 tỷ đồng. Dù nghị quyết 11 mới được triển khai, song ngay trong buổi giao dịch định kỳ hồi tháng 4 vừa qua tại xã, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ đã giải ngân 1 tỷ đồng nguồn vốn cho vay, giải quyết việc làm. Ông Đỗ Ngọc Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Hòa, Đồng Hỷ cho biết nhu cầu vay vốn tại địa phương.
Trong cái thời gian tới thì đối với địa bàn xã Nam Hòa thì cũng đề nghị với các cấp ở trên thì tạo nhiều điều kiện và giải ngân nhiều cái vốn giải quyết việc làm cho địa phương xã Nam Hòa. Từ đó thì bà con nhân dân sẽ được tiếp cận và giải quyết được việc làm.
Đầu giờ sáng, rất đông các hộ dân xã Minh Đức đã có mặt tại điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phú Yên tại Ủy ban Nhân dân xã Minh Đức. Trong buổi giải ngân định kỳ tháng 5 này, ngân hàng sẽ giải ngân nguồn vốn theo chương trình cho vay giải quyết việc làm với mức vay phổ biến từ 50 đến 70 triệu đồng. Anh Hoàng Văn Đông, xóm Hồ 1 và anh Nguyễn Đình Thành, xóm Đậu, xã Minh Đức, thành phố Phú Yên chia sẻ.
Cái nguồn vốn được vay hôm nay là có thể về mua trâu bò để giải quyết việc làm cho gia đình trước mắt.
Thời gian qua cái ảnh hưởng của dịch Covid thì cũng gia đình cũng rất là khó khăn về khoản kinh tế, là cũng rất may là được tiếp cận được cái nguồn vốn này. Hy vọng là sẽ sử dụng cái nguồn vốn này để phát triển kinh tế mình nó ngày càng tốt hơn.
Những năm qua, cùng với nguồn đầu tư của chính quyền các cấp, nguồn tín dụng chính sách đã hỗ trợ rất nhiều cho các hộ dân xã Minh Đức nói riêng và các hộ dân trên địa bàn thành phố Phú Yên nói chung, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Ông Trần Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Đức, thành phố Phú Yên cho biết hiệu quả từ nguồn vốn vay.
Đến thời điểm này là cũng có rất nhiều hộ đã tận dụng được cái nguồn vốn và phát triển kinh tế đến hộ gia đình khá, như một số hộ hiện nay là đã xây dựng các cái trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ thì hiện nay cũng đạt kinh tế rất là cao.
Bà Đoàn Lệ Thủy, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phú Yên cho biết.
Ngay sau khi được phân bổ cái nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phổ Yên đã nhanh chóng giải ngân cho các đối tượng được thụ hưởng, qua đó góp phần kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid có nguồn vốn phục hồi phát triển sản xuất.
Tổng nhu cầu vay vốn của khách hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo nghị quyết 11 trong giai đoạn 2022-2023 là 1.058 tỷ đồng. Ở cả năm chương trình, trong lần phân bổ nguồn vốn hồi đầu tháng 4 vừa qua, Thái Nguyên đã cấp 82,9 tỷ đồng, trong đó chương trình cho vay giải quyết việc làm có nguồn vốn phân bổ lớn nhất với 40 tỷ đồng. Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết phương hướng trong thời gian tới.
Đến nay thì cũng đã giải ngân được 50% số vốn. Thế thì cái nhu cầu vay vốn này cũng rất là lớn, cho nên chúng tôi cũng rất mong muốn và cũng đã báo cáo với ban đại diện để tiếp tục là kêu gọi cái nguồn vốn của tỉnh để xây dựng các cái đề án vốn giải quyết việc làm để cùng với nguồn vốn của trung ương để thực hiện cái nhu cầu vay vốn của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Với yêu cầu phát triển hiện nay, đặc biệt khi dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát, nhu cầu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội ngày càng cao thì nguồn tín dụng chính sách xã hội thực hiện theo nghị quyết 11 sẽ là người bạn đồng hành tích cực với địa phương, tiếp thêm nguồn lực để người dân phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Mời quý khán giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có mưa vừa mưa to và dông, ngày có lúc có mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, âm u, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá, lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá, lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, ngày có lúc có mưa, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây, âm u, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn cụ thể trong thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, đó là những nội dung và đề xuất của huyện Phú Bình tại buổi làm việc với đoàn công tác của tỉnh gồm các sở ngành, công thương, xây dựng, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vào ngày 12 tháng 5 về nội dung xây dựng huyện nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2022. Căn cứ vào Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đến thời điểm này, huyện Phú Bình mới đạt 3 trên 9 tiêu chí gồm điện, thủy lợi và phòng chống thiên tai, hệ thống chính trị, an ninh trật tự, hành chính công. Còn 6 tiêu chí huyện chưa đạt đó là quy hoạch, giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống. Đối với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, năm 2022, huyện Phú Bình lựa chọn 3 xã là Dương Thành, Xuân Phương và Tân Khánh thực hiện nội dung này. Đến nay, cả 3 đơn vị mới đạt 12 trên 19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm quy hoạch, giao thông, môi trường, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Qua đánh giá, huyện Phú Bình còn gặp nhiều khó khăn, trong đó kinh phí để đầu tư thực hiện các tiêu chí là khó khăn lớn nhất. Địa phương đề xuất với Ủy ban dân tỉnh và các sở ngành xem xét cấp đủ và cấp sớm kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho huyện để kịp thời hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo tiến độ đề ra, hỗ trợ nguồn lực và giải pháp để hoàn thiện tiêu chí giao thông, hướng dẫn địa phương về quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung các xã thị trấn để hoàn thành tiêu chí quy hoạch, hướng dẫn xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực hoặc xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm, hỗ trợ hoàn thiện tiêu chí môi trường, chất lượng môi trường sống của huyện nông thôn mới và 3 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sau khi nghe huyện Phú Bình báo cáo và đề xuất, đoàn công tác của tỉnh đã đề nghị huyện Phú Bình ra soát lại các tiêu chí thực hiện huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao, từ đó trình phương án kinh phí hỗ trợ để các sở ngành báo cáo tham mưu với Ủy ban dân tỉnh xem xét hỗ trợ phù hợp với thực tế của địa phương.
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên đã tổ chức thành công Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2022. Tham gia ngày hội có gần 1.000 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên. Và được trên 20 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh định hướng tư vấn về xu hướng lựa chọn ngành nghề phù hợp. Đây là cơ hội để học sinh, sinh viên tìm kiếm việc làm phù hợp, giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, thực hiện hiệu quả nhu cầu giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước.
Chiều ngày 12 tháng 5 tại thành phố Phổ Yên, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tổ chức lớp đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015. Trong 2 ngày, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5, 80 học viên gồm cán bộ công chức viên chức của một số cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên và huyện Phú Bình được đào tạo kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng, cách thức xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc, đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ và thực hiện đánh giá nội bộ. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Khoa học Công nghệ. Theo kế hoạch, ngày 16 tháng 5, ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức lớp đào tạo cho cán bộ công chức viên chức của các sở ngành và 6 địa phương còn lại trong tỉnh.
Thưa quý thính giả, nhiều năm trở lại đây, cây chè đã trở thành cây trồng chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên thị trường và là cây làm giàu của người dân trong tỉnh. Đặc biệt vừa qua, nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên chính thức được công bố bảo hộ tại Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây không chỉ là niềm vui lớn đối với người làm chè trên địa bàn tỉnh, mà còn là sự khẳng định vững chắc đối với uy tín, chất lượng, danh tiếng và giá trị của chè Thái Nguyên, góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của sản phẩm ở vùng đất đệ nhất danh trà trên thị trường quốc tế. Phản ánh của phóng viên Thế Toàn.
Là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh chè lớn của tỉnh Thái Nguyên, hàng năm doanh thu của công ty cổ phần chè Hà Thái có đến 80% thu về từ thị trường xuất khẩu. Để có được sản phẩm có thể xuất khẩu ra các thị trường khó tính, thì công ty không ngừng cải tiến dây chuyền sản xuất, liên kết với người dân để đạt được tiêu chuẩn khắt khe về vùng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm trà. Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chè Hà Thái chia sẻ.
Đối với Công ty Cổ phần Chè Hà Thái, chúng tôi cần phải thực hiện các cái quy trình sản xuất, chế biến theo tiêu chuẩn hữu cơ, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, và sản xuất theo mô hình tập trung, chế biến sâu, chế biến tinh và chế biến đa dạng hóa các sản phẩm để nâng cao cái giá trị sản phẩm lan tỏa lên tất cả các cái vùng lãnh thổ trên.
Năm 2018, nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên được đăng ký bảo hộ thành công tại Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan. Sau đó, một loạt nhãn hiệu của các vùng chè đặc sản trên địa bàn tỉnh được bảo hộ. Các nhãn hiệu này đã góp phần nâng cao giá trị và thu hút sự quan tâm đặc biệt của thị trường đối với sản phẩm chè Thái Nguyên. Bằng những nỗ lực kết nối, đến nay nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên đã được bảo hộ tại 6 nước và vùng lãnh thổ gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Ông Tô Văn Khiêm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã chè An Toàn Khe Cốc, huyện Phú Lương chia sẻ niềm vui của thương hiệu chè Thái Nguyên đã được bảo hộ.
Tôi cảm thấy là có những cái trách nhiệm với những người làm chè và cây chè của Thái Nguyên. Tiến tới thì chúng tôi sẽ đa dạng hóa sản phẩm lên là một, đầu tư thiết bị máy móc, đặc biệt là mở rộng vùng chè hữu cơ. Đấy là những cái mà chỉ có xuất khẩu được thì mới tăng giá trị sản phẩm được, đặc biệt là xuất khẩu sang những cái thị trường khó tính.
Bà Phạm Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở Khoa Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng rất là mong muốn là sau khi được bảo hộ, cơ quan mà chủ sở hữu sẽ có cái phương án để mà quản lý, phát triển cái nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ thành công tại 6 quốc gia vùng lãnh thổ này. Đặc biệt là trong quá trình mà hỗ trợ các cái doanh nghiệp, rồi hợp tác xã, rồi các tổ hợp tác sản xuất, chế biến chè mà có mang nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên, làm sao duy trì được cái chất lượng và để mà không ngừng phát triển.
Việc nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên được bảo hộ tại các thị trường thế giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh, hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt nhãn hiệu tại thị trường quốc tế và mở ra nhiều cơ hội cho các tổ chức cá nhân tham gia trồng, sản xuất và tiêu thụ chè. Bên cạnh những thuận lợi thì cũng đặt ra rất nhiều thách thức đối với những người làm chè Thái Nguyên, nhất là trong việc kiểm soát vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng, nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo tiêu chuẩn chè xuất khẩu và lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp theo nhu cầu của từng thị trường.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
1. Chịu khó đừng đi chơi, 2. Khẩu trang đeo trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2m, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Okay. Nhắc lại nè. 1. Chịu khó đừng đi chơi, 2. Khẩu trang đeo trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2m, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K nhớ nha.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai kiểm tra việc thực hiện quy định số 11 của Bộ Chính trị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai. Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng dân tỉnh làm việc tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Hợp tác xã Tâm Trà Thái nhận giải thưởng của ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo. Niềm vui và hy vọng từ nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình tín dụng chính sách ưu đãi và cho vay giải quyết việc làm. Tiếp ngay sau đây, mời quý khán giả đến với các thông tin thể thao.
Nhật ký SEA Games 31. Mời quý thính giả cùng đến với những tin tức đáng chú ý từ SEA Games 31. Trong ngày hôm nay, tin vui tiếp tục đến với những người hâm mộ thể thao Việt Nam với những tấm huy chương vàng. Đầu tiên ở môn rowing, Theo đó, các vận động viên Phạm Thị Huệ và Đinh Thị Hảo đã giành thêm một huy chương vàng ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng một mái chèo với thành tích 8 phút 11,551 giây. Ở nội dung dành cho nam, các vận động viên Võ Như Sang, Hoàng Văn Đạt, Vũ Ngọc Khánh và Phạm Trung đã giành huy chương bạc ở nội dung thuyền 4 nam hạng nhẹ một mái chèo với thành tích 6 phút 52,879 giây.
Ở nội dung võ thuật kết thúc phần thi nam đao nam, vận động viên Quốc Khánh giành huy chương vàng với 9,70 điểm xếp sau và giành huy chương bạc là Kevin Lee của Malaysia và Văn Hữu giành huy chương đồng. Trong khi đó với 9,71 điểm, vận động viên Phương Giang chính thức có thêm huy chương vàng ở nội dung côn thuật nữ và tạm dẫn đầu nội dung côn thuật nữ môn wushu. Cũng ở môn wushu, sau Quốc Khánh thì Thúy Vi mang về tấm huy chương thứ 12 cho đoàn thể thao Việt Nam. Còn một vận động viên khác của Việt Nam là Tiểu Bình cũng giành huy chương đồng ở nội dung kiếm thuật nữ môn wushu.
Ở các nội dung thi đấu đáng chú ý khác, đội tuyển bóng rổ nam 3x3 Việt Nam đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 21-20. Còn đội tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam cũng đã có được kết quả ấn tượng khi xuất sắc vượt qua Malaysia với tỷ số 21-13. Ở môn quần vợt, tay vợt Lý Hoàng Nam đánh bại Kumar Rabrahan với tỷ số 6-2 và 6-0 ở trận đơn nam, qua đó cân bằng tỷ số 1 đều cho đội tuyển quần vợt Việt Nam trước Indonesia. Hai đội sẽ phân định thắng thua bằng trận đánh đôi. Hoàng Nam sẽ đánh cặp với Văn Phương.
Ở môn golf tại Heron Lake Golf Course and Resort Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, nội dung thi đấu golf bắt đầu diễn ra vòng 1 cá nhân nam và nữ. Sau khi thi đấu tại 18 hố, các vận động viên đều chiếm lợi thế. Vận động viên Natha Krita Vongtavilap là một trong hai vận động viên đứng đầu bảng xếp hạng sau vòng 1 cá nhân nữ. Còn Ratchanom Chattanugawat thì dẫn đầu nội dung cá nhân nam.
Sau một thời gian chờ đợi, lễ khai mạc SEA Games 31 cũng đã được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Sự kiện đặc biệt này tạo ra ấn tượng đẹp với bạn bè và giới truyền thông quốc tế. Trang chủ của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC có bài viết: lễ khai mạc SEA Games 31 rực rỡ sắc màu với những màn trình diễn sống động và khẩu hiệu vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Nổi bật là điệu múa sen đẹp mắt, tượng trưng cho cảm hứng, khát vọng và sức mạnh cùng 11 bức tranh dân gian kèm theo điệu múa.
Còn hãng thông tấn AFP đưa tin, nước chủ nhà Việt Nam đã tạo nên màn trình diễn đặc sắc với ánh sáng, vũ đạo và âm nhạc tại lễ khai mạc SEA Games 31, vượt qua thời tiết không thuận lợi để làm nên một bữa tiệc thực sự.
Cũng giống như hãng thông tấn AFP, kênh INC của Singapore cũng bày tỏ sự ấn tượng khi lễ khai mạc SEA Games 31 đã thổi bùng khí thế của đại hội, dù bầu trời Hà Nội đổ mưa lớn chỉ vài tiếng trước khi sự kiện này bắt đầu.
Tờ Jakarta Post của Indonesia giật tít, lễ khai mạc SEA Games 31 thể hiện bản sắc Việt Nam. Tờ Sanok của Thái Lan có tiêu đề, ngắn gọn và ấn tượng, không khí khai mạc SEA Games tại Việt Nam. Tờ The Star của Malaysia viết, lễ khai mạc SEA Games 31 đã nhấn mạnh sự đoàn kết của các quốc gia Đông Nam Á và chặng đường cùng nhau phát triển qua năm tháng. Cập nhật tới 15 giờ hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam giành được 36 huy chương, trong đó có 15 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 15 huy chương đồng, xếp thứ nhất toàn đoàn. Xếp sau lần lượt thuộc về Malaysia, Indonesia.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, tập trung từ chiều và đêm. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tập trung từ trưa, chiều và đêm. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung từ trưa, chiều và đêm. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Xuân Lương, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.